nó xuất hiện một cách chính thức ở trên thế gian này. Kể cả cái nói là do Long Phụ Bồ Tát mang ở từ dưới Long Cung về. Từ Long Phụ Bồ Tát trở đi mà Đại Thừa Phật Giáo mới xuất hiện một cách chính thức ở trên thế gian này. Kể cả các kinh điển như là kinh Bát Nhã, như là kinh Hoa Nghiêm, tất cả những kinh Đại Thừa thì từ cái thời ngày Long Thụ trở đi thì tự nhiên nó xuất hiện. Thành ra người ta nói là do Long Thụ Bồ Tát mang ở từ dưới Long Cung về. Thì ở trong bài kệ mới nói là trước tiên ngày giáng hình hài, tức là ngày sinh ở trên, mang cái thân mình này sinh vào cái cõi đời này, luận võng tà, tức là biện luận về tất cả những cái gì không đúng, những cái tà, mà cái đúng nhất mà ngài Long Thụ kết luận nó là tính không. Đóng kín tà môn, tức là do cái luận của ngài đó, nó đóng kín hết các cái cửa tà, mở ra khai chính đạo, mở ra con đường chân chính, tức là con đường tính không đó. Ngài như mắt sáng cõi diêm phù, tức là ngài như là cái con mắt của cái cõi diêm phù, là cái diêm cõi của mình, cõi diêm nó có tên là diêm phù đề. Vâng Thế Tôn vào hoan hỷ địa, tức là vâng theo lời dạy, lời giáo pháp của Thế Tôn tu hành á, tu hành như vậy mà ngài nhập vào hoan hỷ địa, tức là cái địa thứ nhất trong 10 địa của Bồ Tát. Hết 10 địa đó mới thành Phật. Thì ngài nhập vào hoan hỷ địa. Rồi ngài sinh về nước An Lạc nương theo Di Đà, tức là nương theo Phật A Di Đà. Đó là ca ngợi một vị tổ mà đã đem cái Đại Thừa Phật pháp đến. Nếu mà theo truyền thuyết ta nói thì tất cả kinh Đại Thừa là do từ Long Thụ mà ra, hay là kinh A Di Đà, kinh gì cũng từ đó mà mới phát huy. Cho nên đây ngài Đàm Loan mới đảnh lễ vị tổ sư bổn sư Long Thụ đó, và nương theo cái hạnh của ngài là sinh về An Lạc và nương Di Đà Phật. Rồi bài kệ thứ 53 là ví như rồng chổi mây cuốn theo diêm phù đề nở trăm hoa khai, Nam Mô Long Phụ Tử Bi Giác, tốc rồng quy mạng đầu mặt lễ. Này là đảnh lễ ngài Long Phụ. Là nói cái bài kệ là như là rồng mà nó bay lên á thì nó cuốn theo mây. Thì khi mà ngài Long Phụ xuất hiện á để mà khai triển Đại Thừa Phật Giáo á, thì lúc đó là tất cả những cái tinh hoa của Đại Thừa Phật Giáo bắt đầu như là con rồng mà nó bay lên, nó cuốn theo mây nổi lên đó. Tất cả những cái tinh hoa của Đại Thừa bắt đầu xuất hiện. Thành ra diêm phù đề nở trăm hoa khai, thì khi mà diêm phù đề nó đến mùa nó nở hoa thì nó nở rực hoa, nó nở rực hết. Thì cũng như là khi mà ngài Long Thụ mà hoằng dương Đại Thừa Phật Giáo thì tất cả những cái thánh tăng của Đại Thừa Phật Giáo xuất hiện, từ Tánh Không sang đến Di Thức, rồi đến sang đến Trung Hoa là Hoa Nghiêm Thiên Thai, nó tất cả những cái Đại Thừa nó phát triển. Thành ra mới đảnh lễ Tử Bi Giác, Tử Bi và Giác Ngộ và Long Thụ. Long Thụ Bồ Tát này được đại bên Tây Tạng người ta coi như là Đức Phật. Đấy, người ta coi là một vị Phật thứ hai. Rốc lòng quy mạng đầu mặt lễ, đây là đảnh lễ ngài Long Thụ. Rồi sau đó mới bắt đầu sám hối. Bài kệ thứ 54. Con từ vô thủy lần ba cõi, tức là từ vô thủy kiếp đến giờ mình thế này, cứ lần theo ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, luân hồi như vậy. Do vòng hư vọng chuyển luân hồi, do cái vòng luân hồi hư vọng đó mà cứ chuyển theo cái sự luân hồi. Từng niệm từng thời đều nghiệp tạo, mỗi một niệm mỗi một cái thời gian của mình đều là tạo nghiệp. Chân chói đại địa vướng tam đổ, tức là chân của mình ấy, thì chói chặt vào đại địa, đây ví như là cái cõi luân hồi này, vướng theo tam đổ, tức là nặng nề ấy, vướng vào ba cái tam đồ, đồ là đạo, ba cái con đường. Con đường thường thường nói tam đồ là chỉ cho ba con đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rồi bây giờ mới bắt đầu phát giác ra cái nghiệp khổ của mình, cái tội lỗi của mình. Tội lỗi đó là tội lỗi cứ đi theo luân hồi. Di nguyện từ quang thường hộ niệm, bây giờ mới nguyện cái hào quang từ bi của Phật A Di Đà nó thường ủng hộ và nhớ tưởng đến mình, gọi là hộ niệm. Niệm đây là nhớ tưởng đến. Cho con đừng mất tâm bồ đề, tức là làm sao cho mình đừng có bị đánh mất đi cái Bồ Đề tâm, tức là cái tâm thành thành Phật, tức là giác ngộ và cứu độ chúng sinh á. Lời con tán Phật huệ công đức, tất cả những cái lời mà con ca ngợi tán thán công đức và trí huệ của Phật á, nguyện các hữu duyên mười phương nghe. Con nguyện cho tất cả những cái vị Phật tử mà có duyên, gọi là hữu duyên, ở khắp mười phương được nghe đến. Ai muốn vãng sinh về an lạc, tất đều như ý chướng ngại tiêu. Nguyện cho bất cứ người nào mà muốn vãng sinh về cõi an lạc á, thì đều được như ý, và những cái chướng ngại để cho mình sinh về đó đều bị tiêu trừ. Công đức có được dù nhiều ít, thì công đức của con đó trong cái việc tán thán và này và nguyện hồi hướng rồi đó, có được dù có nhiều hay là dù ít, thì con cũng xin hồi hướng tất cả đều vãng sinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh. Nam mô không thể nghĩ lường quang, tức là Nam Tư Quang á, con xin đảnh lễ cái hào quang, tức là bản thể của Phật A Di Đà mà không thể nào suy lường được. Một lòng vâng theo dập đầu lễ, con một lòng xin quy y theo và đảnh lễ ngài. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Cái bài kệ này là vừa sám hối vừa hồi hướng công đức của ngài Đàm Loan đến cho tất cả chúng sinh. Bài kệ cuối cùng là đảnh lễ tất cả chư Phật, hồi hướng cái quy y về tất cả chư Phật. Mười phương ba thời, tức là bài kệ 55, vô lượng huệ, tức là các bậc trí huệ vô lượng ở trong ba thời là quá khứ, hiện tại và vị lai, và khắp mười phương, là tám phương và phương trên phương dưới, cùng nương nhất như hiệu chính giác. Các ngài cùng nương theo một cái hiệu là chính giác như nhau. Hai trí viên mãn bình đẳng đạo, hai trí viên mãn, hai trí đây không rõ nhưng mà có lẽ là nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, theo như là sự giải thích của ngài Long Phụ ở trong Đại Trí Độ Luận thì là nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Các vị A La Hán chỉ đắc được nhất thiết trí chứ không đắc được nhất thiết chủng trí, chỉ có Đức Phật mới đắc được hai trí. Nhất thiết là tất cả, trí là biết, trí biết tất cả là nhất thiết trí. Nhất thiết chủng trí thì cái chữ chủng ở đây nó biết tất cả một cách chi tiết nữa. Chi tiết là nếu mình hiểu theo nghĩa theo đạo thì có lẽ là nó theo nhân quả. Tức là biết nhân quả của từng loài, từng loại, từng người, từng chúng sinh, từng hữu tình. Như vậy là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí thì có thể biết tất cả, là biết tổng tướng, tức là biết thí dụ như tôi không cần phải biết rõ từng người một, tôi không cần phải biết rõ anh Cơ tại sao có tên là Cơ, tại sao cao một thước mấy như vậy, hay sao lại đẹp trai như thế chẳng hạn hay là anh Ngọc tôi không cần biết rõ chi tiết, nhưng mà tôi biết rõ là anh Cơ hay Ngọc gì đều thuộc về sắc pháp, đều thuộc về tâm pháp, và tôi chỉ cần hiểu rõ sắc pháp và tôi hiểu rõ tâm pháp thì bất cứ anh nào tôi cũng biết rõ, tại vì không có một anh nào, một chị nào nó ra khỏi sắc pháp với tâm pháp hết. Thành ra sắc pháp với tâm pháp nó là tổng tướng của tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình. Cho nên khi mà biết được bản thể của sắc pháp, dụng của sắc pháp và tính chất của sắc pháp là biết được tất cả, biết được tâm pháp cũng như vậy. Thành ra khi biết được sắc pháp và tâm pháp như thế gọi là biết tất cả, gọi là nhất thiết trí. Còn khi tại sao mà ánh tên là Cơ, tại sao ánh tên là Ngọc, tại sao này nọ, từ đâu tới, do nghiệp nào, do nhân nào, do duyên nào đưa đến, và từ cái này khi mà anh bỏ cái thân này đi, anh đã làm những nhân duyên nghiệp nào, anh sẽ sinh về đâu, tất cả những cái đó kêu là nhất thiết chủng trí. Cái đó là biết tất cả một cách chi tiết và theo nhân duyên. Thì hai trí viên mãn bình đẳng đạo, bình đẳng đạo đây là đạo của Bồ Tát, tức là lấy Bát Nhã làm thể, tính không làm thể, tính không có cái bình đẳng, mọi pháp đều không. Trên chân lý mọi pháp đều bình đẳng, mọi pháp đều là không hết. Nhiếp hóa tùy duyên nên bấy nhiêu, tức là do hai cái trí và cái đạo đó mà nhiếp hóa tùy theo duyên mà nhiếp hóa được theo đúng theo bấy nhiêu, tức là đúng theo cái căn cơ, tức là cái duyên của chúng sinh á. Và nếu mà theo cái vô lượng của trí huệ á, thì là nó đúng theo cái bấy nhiêu, tức là đúng theo cái vô lượng của trí huệ, tức là nhiếp hóa được vô lượng. Nhiếp là thu về, tức là không cho nó thoát đi chỗ khác. Nhiếp chúng sinh có nghĩa là thu chúng sinh về thiện đạo, về con đường giác ngộ, không để chúng sinh đi lạc khỏi con đường khổ, giữ cho chúng sinh ở trong đó, gọi là nhiếp. Hóa là giáo hóa để cho chúng sinh thành tựu, thành ra nhiếp hóa. Đức Phật nhiếp chúng sinh bằng từ bi, bằng ái ngữ, bằng lợi hành đồng sự, tức là sống chung với chúng sinh. Các vị Bồ Tát nhiếp chúng sinh bằng cách như vậy, và làm cho chúng sinh nương tựa về mình qua cái đức hạnh cũng như cái hòa đồng của mình ấy, để đưa chúng sinh về chỗ đạo giác ngộ. Con nương Di Đà tịnh độ quốc là quy y về các Phật quốc. Đây ngài nói là chỉ cần quy y về Di Đà tịnh độ, tức là cõi cực lạc ấy. Mình nhớ là tịnh độ là tên chung của tất cả các cõi Phật, đều kêu là tịnh độ. Mỗi một cõi tịnh độ nó có một tên riêng. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà có tên là cực lạc hay là an lạc, đó, an dưỡng cũng vậy. Tịnh độ quốc là quy y về các Phật quốc, là quy y tất cả các Phật quốc. Bởi vì cõi cực lạc này nó không có bờ bến, nó biến khắp hết tất cả, thành ra quy y về cõi này là quy y về khắp hết. Nhất là cái bản thể của các cõi đều cùng là một. Con dùng một tâm tán một Phật, tức là mình lấy cái tâm mình ra để ca ngợi một vị Phật A Di Đà thôi. Nhưng nguyện biến mười phương vô ngại tôn, nhưng mà nguyện rằng là cái lời tán thán đó nó sẽ là tán thán chung cho tất cả những vị Phật ở khắp mười phương. Phật là bậc vô ngại, nhưng cái vô ngại tôn, tôn là được tôn quý. Mười phương vô lượng Phật như thế, tức là nếu mà Phật á, nhiều cái con số nó như là vô lượng ở khắp mười phương á, thì con đều dốc lòng thành quy mạng, thì con đều nguyện cho nó đến khắp hết vô lượng Phật. Cái lời ca ngợi và đều một lòng á, quy mạng, tức là đảnh lễ quy mạng về tất cả. Quy là quay trở về, mạng là vâng lời, nghe lời theo. Với lại đối với tất cả mười phương vô lượng chư Phật, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Đây là đảnh lễ không phải chỉ một mình Phật A Di Đà, mà sinh về không phải chỉ sinh về một tịnh độ, sinh tất cả mọi tịnh độ và đảnh lễ một Phật A Di Đà, là đảnh lễ mười phương Phật A Di Đà, mười phương Phật. Mà mười phương Phật nó vô lượng, cho nên đảnh lễ là vô lượng. Tức là đây là chuyển sang cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi đến đó là coi như chấm dứt, còn lại là cái nghi thức sau cùng mấy bài kệ là thương xót chở che con cho pháp mầm tăng trưởng kiếp này cùng đời sau, nguyện Phật thường nhiếp thọ. Tức là mình nghĩ cầu nguyện Đức Phật thương xót che chở cho ngài và cho cái pháp mầm nó được tăng trưởng, chứ không phải là để mình được may mắn, được phù hộ gì trong đời sống này, nhưng cho cái mầm giống pháp ở trong mình nó tăng trưởng. Thành ra mình lạy Phật không phải là để làm ăn được, không phải để thành công, không phải để thi đậu, không phải để bất cứ cái gì cho mình khỏe mạnh, cho đến bất cứ cái gì. Nếu mà có cầu đi chăng nữa là cầu sức khỏe là một cái đại khái để mà hành đạo, chứ không phải là để làm gì hơn hết. Không phải sức khỏe là để làm cho nhiều tiền. Và cái nguyện chính là pháp mầm nó được tăng trưởng kiếp này cùng đời sau, nguyện Phật thường nhiếp họ, tức là làm sao mà mình không có ra khỏi cái ảnh hưởng của Đức Phật, cái trí huệ và từ bi của Đức Phật. Rồi sau đó là đảnh lễ và hồi hướng cho chúng sinh được vãng sinh lạc quốc, và bài kệ 57, 58, 59 chấm dứt. Vâng, thì như vậy là xong cái bài tán A Di Đà Phật kệ, đại khái là ý nghĩa đại khái là như vậy. Tóm lại là mình nhớ một điều là cái tu tịnh độ, nói chung cái tu đại thừa, là không phải là tọa thiền là tu, Tọa thiền cũng là tu, nhưng mà không phải chỉ có tọa thiền, mà tu của Đại Thừa đó là cái tu cho chúng sinh. Khi mình tọa thiền là mình tách rời và mình kiểm soát cái cá nhân thôi. Còn tu theo cái Đại Thừa nó là phải tu cho chúng sinh. Nhưng mà thường thường cái lực của mình mình không ảnh hưởng chúng sinh được, thế cho nên mình phải nương vào Phật lực, tức là nương vào pháp lực. Nương vào pháp lực, thành ra vì vậy cho nên phần nhiều cái tu của Đại Thừa nó là cái tu mà truyền bá kinh điển cho người khác tụng đọc, cho người khác nương theo. Cái tu Đại Thừa nó vậy. Và bởi vì cái pháp Đại Thừa nó khó tin, nhiều khi nói nó như thần thoại đó, thế cho nên nó cần phải lòng tin. Thì bởi vậy cho nên khi truyền bá như vậy là phải truyền bá cho họ theo cái lòng tin. Chứ nếu cái sức của chúng sinh mà tìm hiểu kinh điển Đại Thừa nó không nổi, và nhiều khi nó thành ra sai lầm. Cho nên thường thường mình phải cái kinh đó nó được truyền, được tu bằng cách nào? Được tu bằng cách là mình tụng đọc, tụng đọc để cho nó thâm nhiễm. Và mình phải có ca ngợi, tán thán, thành ra mở đầu ra mới ca ngợi Phật pháp cao siêu đất nhiệm màu á, và mình ca ngợi tán thán. Cái ca ngợi tán thán nó phát sinh cái sự gần gũi và phát sinh cái lòng tin. Từ cái lòng tin đó với lại cái huân tập của kinh điển á, thì trí huệ nó mới sinh được. Thành ra nếu không có cái căn bản lòng tin á, thì mình không thể phát sinh trí huệ Đại Thừa. Do đó cho nên cái phương pháp tu á, của Đại Thừa nó là tán thán ca ngợi. Và một cái mạnh nữa đó là cái đảnh lễ, cái lễ lạy. Thành có nhiều vị lễ lạy kinh nó dài quá đi. Bây giờ ví dụ thầy Như Điển đang lạy kinh Pháp Hoa chẳng hạn như vậy, lạy bao nhiêu tháng trời này rồi, tức là cứ một chữ lạy một lạy. Thì mình có thể lạy kinh, mình có thể lạy Phật, mình có thể lạy kinh bằng nhiều cách. Nếu kinh dài mình tụng một trang mình lạy một lạy, hay tụng một đoạn mình lạy một lạy, chứ mình không lạy từng chữ, bởi vì nó quá dài quá nhiều, mình sợ mình đi không hết. Còn khi nào mình có thời giờ, mình có nguyện, mình phát nguyện, mình lạy từng chữ rồi đó, thì cái đó không nói. Nhưng bình thường nếu mình muốn lạy kinh thì mình có quyền lạy như vậy bằng bất cứ một cách nào, hoặc là mình chỉ lạy cái đầu đề trên kinh thôi. Đấy là mình nguyện là lạy kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh, thì mình cứ Nam Mô hay là chí tâm đảnh lễ Phật thuyết A Di Đà kinh, rồi mình lạy một lạy, thì mình nguyện mình lạy 50 lạy, thì mình cứ Nam Mô Phật thuyết A Di Đà kinh, mình lạy lạy Phật lạy thứ hai. Thì tại vì cái đầu đề kinh á, nó là tóm gọn hết tất cả kinh, thành ra lạy cái đầu đề kinh là lạy toàn kinh. Còn thôi mình muốn vào chi tiết thì mình có thì giờ thì mình chia trang ra, chia đoạn ra mà lạy, không cần phải đều nhau đoạn, nó theo đoạn, mình hết một đoạn đó nó đủ ý nghĩa mình lạy một lạy. Rồi bao giờ mình thấy cần, mình thấy tinh tiến thêm thì mình chia đoạn nó nhỏ ra hơn nữa. Như vậy là lễ bái và tán thán. Thì tán thán thì thường thường nó mở đầu cho mình có tán thán. Thì những cái đó đều là những cái phương pháp mà huân tu của Đại Thừa nói chung, chứ không có riêng gì của tịnh độ, của tu tịnh độ hết. Tụng đọc như vậy và tán thán lễ bái, và đừng quên cái mà hồi hướng, thì phát nguyện mới hồi hướng. Thì mình tu tịnh độ phát nguyện vãng sinh cực lạc, nhưng mà trong cái tu tịnh độ nó có cái nguyện sinh cực lạc là cái nguyện mà thiết yếu, cái nguyện để mình thực hành. Còn cái nguyện căn bổn của mình là Bồ Đề Tâm, tức là nguyện thành Phật độ chúng sinh, tức là mình sinh về cực lạc để học cái đó, để thành tựu cái đó. Còn cái hồi hướng là bao giờ cũng phải hồi hướng tất cả chúng sinh. Mình đừng có nói là nhiều quá rồi đâu đủ sức, mình tụng một buổi tụng kinh xong có bao nhiêu công đức hồi hướng tất cả mỗi người sẽ được chút xíu ấy. Đừng nghĩ như vậy. Mà tại vì chính cái tâm hồi hướng nó làm cho cái công đức nó tăng trưởng. Cái hồi hướng nó vô lượng thì công đức nó trở nên vô lượng. Nếu mình tụng kinh xong mà mình không có cái hồi hướng thì công đức của mình sẽ bị giảm thiểu. Thành ra trong cái lúc mà mình chưa làm gì được cho chúng sinh nhưng mà mình vẫn có cái tâm nguyện đó, bởi vì tâm nguyện nó giúp cho công đức mình tăng trưởng. Thành ra vì vậy cái hồi hướng với cái phát nguyện nó cộng lại với nhau, nó thành ra một cái ý nguyện của mình, cái hạnh nguyện của mình. Người đời của mình làm gì cũng phải có ý chí, nhờ ý chí mới thành tựu. Thì tu hành cũng vậy, mà cái này cái con đường nó cao quá, thành ra nó cũng phải có cái ý chí cao. Ý chí nó chưa phải là một cái giá trị gì của mình hết á. Thành ra đừng có nói là tôi có xứng đáng gì đâu mà phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm á, nó chỉ là phát tâm. Cái chữ người nói là phát tâm, không có ai nói mình thực hành. Người ta khuyên mình phát tâm chứ đâu có nói mình thực hành. Mình hãy phát tâm thành Phật, chứ không ai nói mình là hãy thành Phật, hãy thực hành cái thành Phật. Nói mình phát cái tâm đó thôi. Không có cái tâm đó là không có sự thực hành. Thành ra mình phải phát tâm trước, mà phát tâm không phải là xong đâu. Mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó. Chưa có thực hành gì hết, nuôi dưỡng cái tâm đó. Bằng cái sự tìm hiểu, bằng cái sự tin tưởng. Khi mình hiểu rồi thì cái tâm nó vững, mình nuôi dưỡng nó. Bằng cái củng cố, đừng cho cái tâm nó đánh mất đi. Nhiều khi sợ mất cái tâm á, bởi vì nhiều lúc mình thấy cái công việc nó khó quá. Tức là lúc đó mình chưa làm, mình chỉ mới nhìn thôi. Bây giờ ai bảo mình, anh hãy phát tâm leo lên cái chỗ này. Mình mà leo liền. Nhưng mà cái chỗ này là chỗ nào? Khi mình ra mình quan sát, mình ngước mặt lên, mình nhìn. Ngước cả cổ, mình phải nằm xuống rồi, mình mới thấy suốt cái đỉnh đó. Và thôi cái này tôi không leo nữa. Lúc đó mình bắt đầu thấy nó, thì tự nhiên cái tâm mà muốn leo nó mất. Chứ mình đâu đã leo đâu. Thành ra khi mình phát tâm thành Phật rồi á, thì Phật là gì? Mình phải hiểu cái đó cái hả? Mình chưa có làm gì hết á, làm là nó sai rồi, mình đâu đã biết Phật là gì mà mình làm. Mình phát tâm đó rồi mình mới tìm hiểu. Thì khi mình tìm hiểu một đoạn rồi mình thấy khó quá, mà thôi, đừng, tôi không có phát tâm nữa. Đó tức là mình chưa làm mà mình đã thối rồi đó, mình tìm hiểu biết. Thành ra vì vậy cho nên mình phải có tin tưởng, phải có cái nơi nương tựa. Tức là lúc đó mình biết rằng là không phải mình đi một mình, không phải mình làm cái đó là một mình cô đơn lẻ loi này nọ. Mình có chư Phật hộ niệm. Như Kinh Kim Cang nói là Ngài Tu Bồ Đề bảo là chư Phật thường hộ niệm chư Bồ Tát đó. Tức là chư Phật chỉ có hộ niệm các vị Bồ Tát thôi. Tại vì tâm Phật với tâm Bồ Tát nó giống nhau. Phật là cái người đã thành Phật rồi, còn Bồ Tát là cái người phát tâm, phát cái tâm thành Phật. Thành ra cái tâm người thành Phật với lại cái tâm phát đó nó hợp với nhau. Thành ra chư Phật thì có ủng hộ và nhớ tưởng đến những cái người phát tâm thôi. Giống như bây giờ tôi đi tu, tôi học Phật Pháp cái gì? Thì bây giờ một người nào á không học Phật Pháp không tu á, dù tôi có cảm tình đi chăng nữa, tôi cũng đâu có hộ niệm gì đó được. Tại vì tâm nó khác nhau. Người đó thích làm ăn, người đó chỉ thích làm ăn thôi, hay là chỉ thích đi đóng cine thôi, thì làm sao làm tôi cũng có hộ niệm được. Và dĩ nhiên là hai con đường nó khác nhau. Thành ra phải cái người cùng phát tâm thì tự nhiên á, thì tự nhiên là nó sẽ có cái ảnh hưởng, tôi sẽ tự nhiên nó phải có một cái liên hệ. Và bây giờ làm gì đi nữa thì tôi cũng phải nghĩ đến cái người đó. Tại vì trong cái con đường của tôi, ví dụ nó là Phật Pháp, thì dĩ nhiên cái người nào phát tâm Phật Pháp á, thì nó mới có. Và khi tôi lo gì, thì tại vì tôi học Phật Pháp, tôi lo mất Phật Pháp thì Phật Pháp nó mất ở cái chỗ là người ta đánh mất cái tâm học Phật Pháp đi. Thế cho nên người nào đã phát tâm học Phật Pháp thì tôi phải quý người đó. Người nào muốn đánh mất cái tâm đó thì tôi phải an ủi, tôi phải vỗ về, tôi phải ủng hộ. Thành ra một vị Bồ Tát phát tâm thành Phật thì dĩ nhiên chư Phật phải ủng hộ, phải an ủi, phải vỗ về. Thành ra cái người phát Bồ Đề Tâm là cái người được hưởng tất cả những cái sự trìu mến, chiếu cố của thập phương chư Phật. Thành ra cái phát tâm của mình á, mình được một cái ủng hộ rất mạnh, chứ không phải mình cô đơn lẻ loi. Thế cho nên những cái đó mình phải hiểu thì mình mới dám giữ vững cái tâm Bồ Đề. Hiểu kỹ thì mình tin chắc, hiểu không kỹ thì mình đâm nghi ngờ, rồi cái tâm mình nó cũng lung lay. Do đó cho nên cái bước đầu tiên mình phát tâm, bước thứ hai là củng cố cái tâm đó. Cái bước mà để thực hành cái tâm đó còn xa lắm, đừng có lo. Thì củng cố cái tâm đó cho nó thật vững, cho nó trở thành cái ý nguyện của mình ấy. Nó làm cho mình không yên được nếu mà mình không thực hành nó. Lúc đó mới thực hành. Chứ còn đừng có vội vã mà nói là bây giờ tôi phát tâm rồi bèn cái về nhà lục tiền đem đi bố thí. Tâm mình nó chưa vững, nó chưa hiểu rõ gì hết, mình bố thí cái gì. Thành ra phát tâm trước và củng cố cái tâm đó cho vững chắc, cho đến bao giờ mà không có gì lay chuyển được nó, lúc đó mình mới thực hành. Thì trong cái có thể nói là vô lượng cái kiếp đầu tiên, cái A Tăng kỳ đầu tiên của Đức Phật đó, là củng cố cái tâm đó. Tức là đi học Phật Pháp, rồi đi hành thiện, đi gì, đều là để hiểu rõ cái tâm nó và củng cố cái tâm đó. Thì nó là như thế, thì mình hiểu như vậy thì mình mới thấy cái tuần tự của sự phát tâm mà không có sợ hãi nữa. Còn không phát tâm á, thì chư Phật có thương lắm mà cũng chịu, bởi vì nhân duyên không khế hợp. À, nhân duyên khế hợp, người ta khó mà nhận thấy cái năng lực từ bi của Đức Phật. À, thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta căn bản là phát Bồ Đề Tâm, mà nếu mà có bây giờ mà mình có thấy mông lung, nghi ngờ, sợ hãi gì lắm á, thì cũng có cực lạc thế giới rồi. Thành cực lạc thế giới đỡ cho tất cả những người theo Đại Thừa Phật Giáo. Tại vì có nhiều người có phát tâm như là Ngài Xá Lợi Phất đi chăng nữa, mà cái kiếp trước có phát tâm mà cũng bị thối thất tâm á. Biết chuyện đó là gì? Phát tâm bố thí mà tôi kể chuyện này nhiều lần rồi, nhưng mà nếu ai chưa nghe kể luôn nó cho thấy là cái con đường Đại Thừa nó khó, để mình thấy là sinh cực lạc á, cho nó bảo đảm. Thì Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ A-la-hán, Ngài coi như là vị A-la-hán đại biểu cho con đường thanh văn đó. Nhưng mà trong những kiếp trước Ngài đã từng hành Bồ-Tát Đạo, và đã hành đến mức độ là Ba-la-mật, tức là Ngài bố thí, Ngài là vị trưởng giả giàu có mà đem bố thí tất cả của cải gia sản vào rừng ở một mình, lúc nào cũng an lạc, sung sướng, và chỉ mong là có một người, có một cơ duyên nào đó để mình bố thí chính cái thân mạng của mình ấy, thành tựu cái hạnh ba la mật. Thế thì hôm đó Ngài mới đi ở trong rừng tu tập, mà thành vị tu sĩ trong rừng, mới nghe có tiếng khóc, thì mới theo cái tiếng khóc đó do tâm tử bi ấy, đi tìm đến gặp một chàng thanh niên khóc. Chàng thanh niên nó khóc lóc, Ngài mới hỏi lý do tại sao. Chàng thanh niên nó bảo là ông đừng có hỏi hết á, ông có thể giúp được gì tôi hết á, tốt hơn là cứ để kệ tôi. Nhưng mà cái vị tiên nhân này thì có cái hạnh nguyện bố thí từ bi, cho nên bảo bằng cách nào cứ nói ra đi, tôi mà giúp được là tôi giúp ngay. Thì cái anh thanh niên ấy mới kể là anh có bà mẹ bị mù mắt, anh dẫn đi chữa y sĩ bảo là không có cách gì được hết, ngoại trừ một cách duy nhất thôi là thế mắt, phải lấy mắt của người khác thế. Thành ra anh nghĩ là anh đi xin, thì xin mà mở miệng nó xin mắt người ta thì người ta đánh, người ta đập, người ta chửi. Thành ra anh bảo là trên đời này có ai mà đi cho mắt cho người khác. Thành ra anh đau khổ, anh nghĩ là như vậy là cách gì chữa mắt cho bà mẹ. Rồi anh khóc than. Thế thì ngày này anh nghĩ là mình đang còn muốn bố thí ba la mật, bây giờ có người đúng cơ duyên rồi, tại sao mình không thực hành. Thế như vậy thì tôi sẽ cho mắt tôi để chữa cho bà mẹ. Thì anh bảo là không được, tại vì ông thầy thuốc ông nói là không phải mắt của người thường, mà mắt của một người thanh tịnh, một người tu hành trong sạch thì mới chữa được. Thế ngài tiên nhân nó, ngài đạo sĩ nó mới nói là tôi không biết tôi có trong sạch hay không, nhưng mà giờ tôi bỏ hết gia sản, tôi bố thí hết, giàu có bao nhiêu tôi cũng bố thí hết rồi, bây giờ tôi vào núi tôi tu hành như vậy đó, có đủ trong sạch chưa? Thì anh kia bảo có lẽ tạm được. Nhưng mà bây giờ thì thực sự bà mẹ nó bị một mắt thôi, thành ra chỉ cần một mắt thôi chứ không phải gì hết. Thế thì thế giờ tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất bảo thế vậy thì anh cứ việc lấy mắt tôi đi. Nhưng mà cái anh thanh niên bảo không được, tôi mà đến tôi lấy mắt của ông rồi ông la lên một tiếng người ta chạy đến, người ta bảo tôi giết người. Nếu mà ông muốn bố thí phải tự tay ông lấy ông cho. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất mê là đúng, nghĩ lại đúng như vậy mà mình muốn cho mà. Ngài Xá Lợi Phất mới móc con mắt bên trái của mình, tự lấy tay mình móc con mắt bên trái mình đưa cho. Thì lúc đó đau rồi, nhưng mà nó đó là cái tâm nguyện Bồ Đề nó thành tựu. Thành ra trong cái đau, trong cái gì nó vẫn có cái niềm hoan hỷ là mình thành tựu được cái công việc đó. Có thể nói là chưa từng có, và cái này gọi là nan hành đó, khó làm được. Dù có trải qua là vô lượng vô biên kiếp cũng khó có một người làm được chuyện đó. À, giờ mình có thể làm được. Thì đưa cho anh ta thì trong lúc đau vậy mới lại đau quá như thế đó. Mới đưa thì anh ta đưa tay ra lấy không biết thế nào không biết. Nó mới rớt xuống. Nó rớt con mắt nó xuống. Thì rớt con mắt nó rớt xuống rồi thì anh ta òa đến khóc nữa. Anh bảo chứ ông thật là vụng về. Còn trách mình nữa chứ. Đưa mà không đưa cho nhìn cho nó kỹ gì hết ạ. để con mắt nó rớt xuống rồi nó dơ bẩn rồi làm sao mà có thể chữa lành cho mẹ tôi được. Rồi người ta khóc lóc, người ta trách mắt đủ điều hết. Thì ngài này mới nghĩ là chứ tôi còn một con mắt nữa anh khỏi cần phải lo. Bây giờ nếu con mắt kia nó hư rồi bây giờ tôi cho nốt con mắt này. Thành ra móc luôn con mắt bên phải đưa cho. Thế là giờ không thấy đường, không thấy gì nữa mà nó rất là đau. Mà đưa cho như vậy với tâm hoàn toàn an lạc. Mà đưa lần này đưa rất kỹ, đưa tận tay anh ta, không để rớt mất nữa. Thì cái anh thanh niên đó, anh cầm rồi anh đưa lên mũi ngửi. Anh ngửi xong anh la lên một tiếng lớn, mà ông là cái người mà lừa dối, gian trá. Ông bảo ông là người tu hành thanh tịnh hả? Mà cái con mắt này nó hôi thối ngửi, không thể nào chịu nổi hết á. Xong anh ta ném xuống dưới đất, lấy hai chân trả lên. Thì lúc bây giờ ấy, trước cái cảnh tượng như vậy thì cái ngài tiền thân của ngài Xá Lợi Phất lúc đó hành Bồ Tát đạo ấy, hành Bố Thí Ba La Mật mới nghĩ như vậy. Thế bảo chao ơi chúng sinh chúng sinh nan độ, nan độ. Đến mức như vậy rồi á mà cũng còn không hài lòng, cũng còn trách mắng. Thì tự nhiên nó thối thất Bồ Đề Tâm, tức là không còn muốn tâm muốn độ chúng sinh nữa. Này thấy nó quá khó khăn á. Chứ là mình thí tất cả như vậy rồi mà cũng hài lòng. Anh mới nghĩ là thôi mình nên trở về tìm cái giải thoát cho chính mình thôi. Còn cái chuyện mà độ chúng sinh thôi, không thấy không muốn độ nữa. Thì đó, chính cái lúc đó thì chư thiên mới hiện ra, mới nói bảo là ngài không nên thối thất tâm Bồ Đề như vậy. Thì lúc đó thì chính cái chàng thanh niên mà đòi mắt đó, là chính là vua trời Đế Thích hiện ra để thử thách. Thành ra vì vậy cho nên người ta mới có cái tích chuyện là ngài Xá Lợi Phất thối Bồ Đề Tâm. Mà mình thấy thối thất Bồ Đề Tâm thì đâu phải là ngài lười biếng giải đãi gì đâu. Nhưng mà bởi vì chúng sinh can cường, phù lì chúng sinh quá sức hả? Thành ra vì vậy cho nên cái tâm Bồ Đề của ngài á, nó vẫn còn bị chướng ngại. Cái từ bi tâm nó vẫn bị chướng ngại. Còn Quan Thế Bồ Tát thường gọi là vô ngại đại bi, tức là không có cách gì chúng sinh làm chướng ngại được cái tâm đại bi của ngài hết. Tức là bằng mọi cách cái tâm Bồ Đề nó bất thối chuyển. Thành ra chúng sinh có bạc bẽo, có khó khăn, có cương cường, kiên cường, ngoan cố, có gì đi chăng nữa, thì cái tâm từ bi của các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát ấy, như là Quan Thế Âm, nó bất thối chuyển và nó không có bị ngăn ngại. Còn đây thì ngài Xá Lợi Phất nó mà đã phát tâm đến mức đó mà mình thấy rõ, ngài không có oán trách cái người kia, nhưng mà ngài chỉ thấy là chúng sinh khó độ, và cái chỗ khó độ đó nó chướng ngại cái Bồ Đề Tâm, làm cho ngài thối tâm Bồ Đề và trở về với tâm thanh văn, tức là thôi bây giờ mình giải thoát cho mình thôi chứ làm sao mà độ được chúng sinh. Thì đó, ở chỗ như vậy mà có thể nói là ngài bị thối mất Bồ Đề Tâm. Thành ra cái con đường thực hành Bồ Tát Đạo nó rất khó. Nếu mình không học hỏi và củng cố cái Bồ Đề Tâm cho có trí huệ củng cố ấy, thì mình có hành được lục độ ba la mật nhưng mà cũng có thể bị thối tâm như thường. Lý do là như vậy. Thế cho nên bắt buộc mình phải có nơi nương tựa. Cái con đường đó mà mình đi một mình tự lực mình ấy, là không nổi. Không có tự lực nào nổi hết ấy. Và tốt nhất là cứ sinh thẳng về cực lạc thế giới. Sinh thẳng về đó là cái sự nương tựa, vừa về tam bảo, vừa về quốc độ, tất cả mọi cái đều vững chắc hết. Lúc đó cái hạnh nguyện của mình nó sẽ trở nên chắc chắn. Và hành Bồ Tát Đạo nó mới có thể dễ dàng. Cho nên ngài Long Thủ Bồ Tát mới nói là cái con đường cực lạc, con đường hành Bồ Tát Đạo mà theo cực lạc thế giới là con đường dễ làm, dị hành đạo. Còn cái con đường mà tự lực mình mà ở cái cõi này cũng thôi ấy, mà cứ ra sức mà là làm hành á, cái đó là nan hành đạo. Và tỷ kiếp mới may ra mới có một vị, mà cái vị đó thì thực sự ra cũng là từ cực lạc thế giới hóa thân. Chứ còn nếu vị Bồ Tát nào mà gốc mà thực sự ở cõi Ta Bà này là không có làm được, không có hành được. Là A Di Đà Phật. Thì đó đại khái như vậy. Kết luận lại thì chúng ta tu cái gì cũng được, nhưng mà gốc là cứ vãng sinh cực lạc thế giới là sẽ thành hết á. Nguyện đem công đức này hướng về tâm ca